Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên của tháng 4 2018. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là mẹo nhận biết tôm bơm tạp chất. Phần cuối là tiểu mục thương hiệu tin cậy với bài viết về công ty phát triển tiềm năng PSL Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng cục Hải quan cho biết, hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp trong quý 1 năm 2018, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm như đường cát Thái Lan, nước ngọt, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá điếu. Ngoài ra còn xảy ra một số vụ nhập lậu, vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn như ma túy đá, heroin, cần sa, vẩy TT. Đặc biệt tình trạng vận chuyển trái phép pháo nổ các loại qua biên giới vào Việt Nam gia tăng. Quá trình buôn lậu diễn ra ở tất cả các tuyến hàng không, cảng biển, đường mòn, lối mở biên giới đường bộ. Mặt hàng xuất lậu chủ yếu là hàng nông sản của cư dân biên giới. Tổng kết chung trong quý 1, toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện, bắt giữ tổng số 3.232 vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 85 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước hơn 44,5 tỷ đồng, tăng gần 32,9% so với cùng kỳ năm 2017.
3 tháng đầu năm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của tỉnh ước đạt 45,5 nghìn tấn, trong đó sản lượng thịt lợn hơi là 32,3 nghìn tấn, còn lại là các loại khác. Theo đó, chỉ số giá bán sản phẩm chăn nuôi của người sản xuất tính chung 3 tháng qua tăng trên 5% so với quý 4 2017, nhưng giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, giá thịt lợn hơi tăng 9,9% so với quý trước, nhưng vẫn giảm 25% so với cùng kỳ. Thịt gà hơi tăng 0,5% so với quý trước, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng gần 3% so với quý trước, giảm 1,86% so với cùng kỳ. Được biết, năm nay toàn tỉnh phấn đấu duy trì đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, sản lượng thịt hơi đạt 144.900 tấn. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có xấp xỉ 58.000 con trâu, 45,2 nghìn con bò, gần 678.000 con lợn và khoảng 11,2 triệu con gia cầm, trong đó đàn gà chiếm trên 10 triệu con.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, vào đầu năm 2018, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều thiết bị máy móc để bơm tạp chất vào tôm tại xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Để tăng trọng lượng và có mẫu mã đẹp cho tôm, nhiều người bán đã bơm nước tạp chất vào tôm. Theo đó, cứ 10kg tôm chết qua tay cơ sở này, người tiêu dùng sẽ phải trả thêm 1kg tạp chất được bơm vào tôm mà không hay biết gì. Và trong các loại mặt hàng tươi sống, tôm rất dễ bị tẩm hóa chất do đa phần đều không thể bảo quản trong thời gian dài. Để tự bảo vệ chính mình, bạn cần phải biết cách phân biệt chất lượng sản phẩm. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý thính giả mẹo nhận biết tôm sạch, tôm bơm tạp chất do báo điện tử Tiếp thị và Tiêu dùng đăng tải.
Loại tôm được chọn để bơm tạp chất phần lớn là tôm sú. Dung dịch để bơm tôm nhằm tăng trọng lượng chủ yếu là tinh bột như rau câu, a dao, CMC, chất ổn định dùng để kiểm soát độ nhất của thủy hải sản. Các chất này thường được nấu chín hoặc hòa với nước thành dung dịch sền sệt. Sau đó dùng ống tiêm chích trực tiếp vào đầu, thân và đuôi tôm. Ngoài ra, để giữ được vẻ bề ngoài cho tôm tươi lâu hơn, nhiều thương lái còn dùng hàn the, diêm tiêu, ure để ướp tôm. Khi chọn tôm, nếu thấy con tôm cứng, thẳng đơ, thì đó là tôm đã được bơm tạp chất. Bình thường mình tôm mềm, cong. Về màu sắc, gần như không thể phân biệt được tôm bơm và tôm sạch. Tuy nhiên, mình tôm bơm tạp chất thường mập, căng bất thường, mập đến nỗi các đốt trên thân tôm gần như bị giãn ra, nhất là đốt nối giữa đầu và thân. Khi nấu, tôm bơm tạp chất thường chảy nhiều nước, thì tôm bị teo lại, ăn vào thịt bở, vị nhạt hơn so với bình thường. Nếu là tôm bị bơm thạch, khi nấu chín, bóc vỏ tôm ra sẽ dễ dàng thấy lớp sau câu nằm giữa lớp thịt và vỏ tôm, nhất là ở phần đầu, dưới mang. Cách chọn mua tôm tươi ngon. Về mặt cảm quan, khi mua bạn nên chọn những con tôm có vỏ sáng bóng, tươi tắn. Bạn nên mua tôm còn nhảy tanh tách, không rớt chân càng. Đây là cách an toàn nhất để chắc chắn rằng bạn đang mua tôm tươi sống. Mặt khác, bạn có thể chọn các loại tôm nhỏ hơn. Cách tiếp theo là dành cho tôm đông lạnh hoặc đã hấp. Bạn hãy bắt tôm lên, cầm phần đầu và phần đuôi tôm để kéo thẳng tôm ra. Nếu các khớp nối giữa các đốt tôm khít thì là tôm mới, còn nếu các khớp này rộng ra tức là tôm đã bị để đông lạnh quá lâu. Với tôm sú, không chọn tôm đã chuyển sang màu hồng vì đó là tôm đã ươn. Với tôm he, ngoài đặc điểm còn sống, bạn nên chọn con nào vỏ có màu hồng trắng, mắt xanh đen. Riêng với tôm sắt, không chọn con có màu hồng đậm vì khi đó tôm đã cũ, không còn tươi ngon. Thưa quý vị và các bạn, cha mẹ nào sinh con ra cũng mong con mình khỏe mạnh, thông minh và cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh việc chăm sóc để con phát triển thể chất, dạy dỗ con học hành giỏi giang, thì nhiệm vụ giúp con định hướng, xây dựng và phát triển các kỹ năng sống cơ bản là không thể thiếu, đặc biệt là trong xã hội hiện nay. Bởi vậy, gần 3 năm qua, chị Đỗ Thị Thảo Ly cùng với những người cộng sự của mình tại Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên đã và đang nỗ lực xây dựng nên một trung tâm đào tạo nhằm trang bị kỹ năng sống cho trẻ, đồng thời hướng đến những hoạt động vì cộng đồng để xây dựng nên một xã hội tốt đẹp hơn.
Cái phần ra quyết định của các bạn nó chỉ chiếm 10% thôi, nó nằm ở ý thức, nó chỉ chiếm 10% thôi. Còn nơi mà quyết định các bạn có thực hiện...
17 giờ 30 phút hàng ngày, lớp dạy kỹ năng sống của công ty PSL Thái Nguyên lại chào đón các bạn nhỏ đến học. Hôm nay thêm một lớp học miễn phí với bài học về niềm tin vào cuộc sống tiếp tục được công ty tổ chức. Là một đơn vị với hoạt động chính là đào tạo và phát triển tiềm năng con người, đặc biệt là trang bị kỹ năng sống, khả năng phòng ngự bảo vệ bản thân trước những tình huống xấu, nên những lớp học như thế của PSL rất được gia đình và các em nhỏ quan tâm. Khác với những sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm là chọn một ngôi trường để công tác, thì chị Ly lại mạnh dạn đứng ra thành lập công ty đào tạo và phát triển tiềm năng con người. Chị chia sẻ, ban đầu chị cũng là một người mẹ của hai con và làm sao để dạy cho con những kỹ năng về cuộc sống là nỗi trăn trở của chị cũng như nhiều phụ huynh khác. Sau những chuyến đi tìm hiểu thị trường và được tiếp cận với nhiều trẻ nhỏ, chị nhận thấy các em ngày nay được bố mẹ trang bị chủ yếu là kiến thức sách vở, nhưng lại thiếu và yếu kiến thức xã hội. Việc giao tiếp, cách ứng xử với bạn bè, người thân còn hạn chế. Và nếu không có ai hay tổ chức nào đứng ra để thành lập nên một môi trường giáo dục về kỹ năng sống, thì chắc chắn với môi trường xã hội ngày nay, các em sẽ bị thu hẹp. Từ những suy nghĩ như vậy, năm 2016, chị Ly cùng những người cộng sự quyết định thành lập công ty PSL. Nhận thấy xã hội hiện nay xuất hiện tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục hay mất niềm tin vào cuộc sống, nên PSL đã nghiên cứu xây dựng bài giảng về kỹ năng sống, phối hợp với các nhà trường, đẩy mạnh hoạt động truyền thông. Cùng với đó hướng các học viên đến các hoạt động vì cộng đồng, vì đây là một trong những nội dung học tập của các em tại PSL. Do đó, ngay sau khi thành lập PSL, đã xây dựng quỹ đồng hành từ trái tim. Nguồn quỹ được đóng góp của các thành viên, doanh thu từ PSL, sự ủng hộ của học sinh và phụ huynh. Đến thời điểm này đã có 6 hoàn cảnh học sinh khó khăn được giúp đỡ. Và những chuyến đi thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã giúp các em có những trải nghiệm thú vị. Chị Đỗ Thị Thảo Ly, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty chia sẻ.
Cái khó khăn đầu tiên mà chúng tôi gặp phải là tư duy của các bố mẹ về việc học kỹ năng sống nó chưa có mạnh mẽ. Bố mẹ luôn luôn thấy rằng là các con chúng ta thiếu cái điều đó, nhưng sẵn sàng dành thời gian để cho con đi học kỹ năng sống thì điều đấy lại là một cái cản trở rất là lớn. Bởi vì điểm số ở trường hay là các cái môn học hay các cái yêu cầu học tập ở trường nó cũng tương đối là nặng. Thế nên cái việc mà dành ra một chút thời gian để cho các con đi học kỹ năng sống thì bố mẹ chưa nghĩ đấy là quan trọng ngay lập tức. Nên cái giai đoạn đầu chúng tôi đến đây thì có những chương trình chúng tôi tổ chức ra chỉ có 1-2 người đến dự thôi. Tuy nhiên chúng tôi nhìn thấy rằng là nó đã là nhu cầu thì có nghĩa rằng là mình chỉ cần làm đúng cách thôi và mình làm thực sự bằng cái tâm của mình muốn cống hiến cho mọi người thì dần dần cái tư duy nhận thức của các bố mẹ sẽ thay đổi và lúc đó thì các con sẽ được đến học và thay đổi bản thân.
Hiện nay, ngoài việc tổ chức các lớp học trang bị kỹ năng sống cho trẻ, công ty đã và đang mở những lớp học ngắn trang bị kỹ năng cho cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái, hay làm sao để hiểu và nắm bắt tâm lý của trẻ, để từ đó việc áp đặt với con trong học tập hay cách ứng xử được công bằng để cha mẹ và con cái trở thành những người bạn có thể chia sẻ. Chị Phạm Ngọc Hoa ở phường Trương Vương, một trong nhiều phụ huynh đã được tham gia nhiều khóa học chia sẻ.
Trước đây thì mình hay dạy con theo kiểu là quan điểm cá nhân, muốn con làm thế này rồi muốn con làm thế kia theo ý của mình ấy. Mặc dù thì con cũng làm theo nhưng mà theo kiểu miễn cưỡng. Nhưng mà sau những buổi học về việc nắm bắt tâm lý và kỹ năng nuôi dạy con thì mình cảm thấy đã hiểu về tâm lý của trẻ con hơn và có những cách dạy phù hợp hơn.
Có thể thấy việc trang bị kỹ năng sống từ bài học lý thuyết và thực hành từ mỗi chuyến trải nghiệm là bài học trang bị kỹ năng sống thiết thực nhất mà PSL đang thực hiện. Từ những bài học này sẽ giúp các em có thêm kiến thức về cuộc sống, biết yêu thương, chia sẻ với bố mẹ, thầy cô, bạn bè, kịp thời xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra để bảo vệ chính mình. Và với phụ huynh, đây sẽ là lớp học đầy ý nghĩa để những bậc cha mẹ có kỹ năng dạy bảo con cái phát triển một cách toàn diện. Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!